Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ trình bày lời Chúa Chăn của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh cho tháng 6 năm 2013. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho Thiên niên kỷ mới, Tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Nghe tiếng Chúa kêu mời, hãy theo Thầy.
Con đã chọn niềm tin vâng, xin theo Thầy. Dù khi thân con đơn đau, dù bao gian nguy vây vòng, Thầy bước tới, tiêu con đi, con quyền sẵn con niềm tin. Xin theo Thầy, Thầy biết con đây yêu Thầy. Dù đôi lần con yêu đuối, lòng chân thành xin không quay, con quyết theo Thầy. Chỉ mình Thầy có, những lời ban cùng Chúa.
Lời Chúa trong Tin mừng theo Thánh Gioan, chương 21, câu 15 đến câu 19. Khi các môn đệ ăn xong, Chúa Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Chúa Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của Thầy." Người lại hỏi: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của Thầy." Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?" Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy." Chúa Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, người bảo ông: "Hãy theo Thầy." Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng hôm nay là cuộc đối thoại thân mật giữa Thầy Giêsu và người học trò thủ lãnh Phêrô. Sau những ngày tháng sống và hoạt động với nhau, Chúa Giêsu hiểu Phêrô và Phêrô cũng hiểu Chúa hơn. Vì thế mà trong ít phút ngắn ngủi, đã ba lần Chúa hỏi Phêrô về tình yêu của ông dành cho Ngài, để rồi liền ngay sau đó Ngài trao sứ mạng cho ông. Điều Chúa muốn Phêrô trả lời xác quyết, ắt hẳn cũng là điều Chúa muốn chúng ta thực thi. Thiên Chúa muốn chúng ta yêu mến người. Một linh mục trong khi làm mục vụ đã hỏi các học sinh lớp 4 về định nghĩa chính xác tin mừng là gì. Một em bé gái mau vắng trả lời: "Thưa cha, tin mừng là Thiên Chúa yêu thương chúng ta thật nhiều, và người muốn chúng ta yêu mến người cũng nhiều." Quả thật, đây không phải là một định nghĩa tồi. Cốt yếu của Kitô giáo, cốt yếu của đời sống chúng ta với Chúa, là mối tương quan yêu thương. Trong đoạn tin mừng này, Chúa Giêsu không hỏi Phêrô điều gì về quyền bính. Ngài hỏi ông về tình yêu. Anh có yêu mến thầy không? Điều này cho thấy giáo hội của Chúa không phải là một cơ cấu hành chính, nhưng là một câu chuyện về tình yêu. Nếu giáo hội lập ra các cơ quan và trở nên phần nào quan liêu, giáo hội sẽ đánh mất bản chất chính yếu của mình. Đức Thánh Cha Francisco đã lặp đi lặp lại ý tưởng trên trong thánh lễ sáng thứ Tư, ngày 24 tháng 4, tại nhà nguyện của nhà khách Thánh Marta rằng, giáo hội là một câu chuyện về tình yêu, cần có những thứ cần thiết, cần có các văn phòng. Vâng, nhưng chỉ cần đến ở mức độ nào đó, như một sự trợ giúp cho câu chuyện về tình yêu này. Khi tổ chức chiếm vị trí ưu tiên, tình yêu sẽ rơi xuống hàng thứ yếu, và giáo hội, đáng buồn thay, sẽ trở thành một tổ chức phi chính phủ, và đây không phải là con đường giáo hội đi tới. Đặt mình đối diện với lời Chúa hôm nay, dường như tất cả chúng ta đều muốn trả lời với Chúa kết quả quyết như Phêrô. Tất cả chúng ta đều muốn yêu mến Chúa nhiều hơn nữa. Không phải là tất cả chúng ta hiện tại đều hạnh phúc và bằng lòng với mối tương quan yêu thương của chúng ta với Chúa Giêsu. Chúng ta muốn tăng cường mối tương quan yêu thương ấy. Chúng ta tự hỏi, làm cách nào để chúng ta có thể yêu mến Chúa sâu xa hơn? Làm thế nào để chúng ta có thể yêu mến Chúa nhiệt thành hơn? Làm thế nào để chúng ta có thể đáp trả với tất cả nhiệt tình của trái tim, như Phêrô đã đáp khi Chúa Giêsu hỏi ông, Phêrô, anh có yêu mến thầy không? Làm thế nào để chúng ta có thể đáp trả với sự hứng khởi tha thiết, thưa thầy, có, con yêu mến thầy? Có thể tình trạng của chúng ta sẽ đưa đến chỗ đáng buồn là chúng ta đã hết yêu mến Chúa, hoặc lòng yêu mến của chúng ta đối với Chúa đã nguội lạnh, hoặc mất sức sống. Làm thế nào để nhen nhóm lại? Làm thế nào để Chúa lại động lòng? Đức Tổng Giám Mục Timothy Dolan đề nghị với chúng ta một chiến thuật nhỏ nhỏ, giúp chúng ta đào sâu mối tương quan yêu thương của chúng ta với Chúa, vốn là cốt yếu của đời sống tâm linh. Ngài đề nghị với chúng ta về 7 cách đơn giản để có thể gia tăng tình yêu của chúng ta với Chúa Giêsu, hay là để nhen nhóm lại tình yêu ấy nếu nó đã lụi tàn. Thứ nhất, dành thời gian với Chúa qua việc cầu nguyện mỗi ngày. Thứ hai, học hỏi về Chúa qua kinh thánh, giáo lý, sách thiêng liêng để biết Chúa rõ hơn. Thứ ba, hiện diện với Chúa Giêsu thánh thể cách kính cẩn và thường xuyên qua thánh lễ mỗi ngày. Thứ tư, gắn kết với mẹ Maria, thân mẫu người. Thứ năm, học cách nói, con xin lỗi Chúa qua bí tích giải tội. Thứ sáu, hoán cải đời sống và thanh tẩy con tim của chúng ta. Thứ bảy, học nơi Chúa Giêsu yêu thương những kẻ mà người yêu thương, như người nghèo, người đau khổ, người cô độc, người bị bỏ rơi. Lạy Chúa, để tình yêu Chúa được muôn người biết tới, xin Chúa ban cho con hồng ân này là biết ăn năn hối tiếc vì đã nói, hoặc làm cho người khác phải đau buồn cách nào đó, biết vui mừng vì đã giúp anh em bớt khổ đau và buồn phiền. Xin ban cho con tính ngay thẳng, biết tôn trọng chân lý, để không bao giờ con hiểu theo nghĩa xấu, điều mà có ai đó đã làm phiền lòng con. Xin ban cho con tính đơn sơ, để con không trở nên gánh nặng cho những ai đang sống gần con. Xin ban cho con một đức tin nhạy cảm, để con có thể khám phá ra ngay rằng Chúa Giêsu đang ẩn mình trong một người nào đó bên cạnh con, để con biết chín chắn trong lời nói, trong cử chỉ và tâm tình. Sau hết trong mọi sự, với mọi người, xin Chúa dạy con biết lắng nghe, biết nhạy cảm phán đoán theo ý tốt cho người khác, và sẵn sàng tha thứ bỏ qua những lỗi lầm của họ đối với con, chỉ vì Chúa cũng luôn đối xử với con như thế, và còn hơn cả thế nữa. Con xin tạ ơn Chúa muôn đời. Amen.
Xin theo Thầy, Thầy biết con đây yêu Thầy. Dù đời lần con yêu đuối, lòng chân thành xin hâm vui, con quyết theo Thầy. Chỉ mình Thầy có những lời, bắn thân trường sinh.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Lần đầu tiên, Đức Giáo chủ Cyrilô, Giáo chủ Giáo hội Chính thống Nga, được chính quyền Trung Quốc mời viếng thăm. Đây là chuyến viếng thăm lịch sử tại ba địa điểm: thủ đô Bắc Kinh, thủ đô Shanghai ở Đông Nam và thành phố Harbin ở Đông Bắc. Đây là ba nơi đã đón nhận chính thống giáo được đưa vào Trung Quốc cách đây ba thế kỷ. Chuyến viếng thăm đã kết thúc hôm 15 tháng 5 vừa qua. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, những hoạt động truyền giáo của chính thống giáo Nga tại Trung Quốc đã bắt đầu vào thế kỷ thứ 17, với việc linh mục Maxim Leontief đến cư ngụ tại Peking, một địa điểm truyền giáo chính thống giáo được thành lập năm 1713. Từ đó cho đến năm 1917, hàng trăm trung tâm chính thống giáo được thành lập và phát triển. Năm 1920, giáo phận chính thống giáo được thành lập tại Peking. 30 năm sau, Tòa Giáo chủ Moscow công bố thành lập một thực thể mới tự lập, được gọi là Giáo hội Chính thống Trung Quốc. Nhưng vào năm 1954, địa điểm truyền giáo của Chính thống giáo Nga bị dẹp bỏ. Vị giáo chủ Chính thống giáo Trung Quốc cuối cùng qua đời năm 1962. Vào đầu năm 2000, một giáo xứ Chính thống giáo được mở lại tại Hồng Kông, với danh gọi là Giáo xứ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Tháng 2 vừa qua, Trung Quốc và Nhật Bản được Thánh Hội nghị Chính thống giáo tuyên bố là lãnh địa thuộc quyền Tòa Giáo chủ Moscow. Trong lần viếng thăm Trung Quốc vừa qua, Đức Giáo chủ Chính thống giáo Moscow đã gặp nhiều vị lãnh đạo chính quyền Trung Quốc tại Peking, rồi sau đó đã đi thăm Shanghai và Harbin, thành phố nằm ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Đức Giáo chủ Cyrilô cũng đã gặp thăm những đại diện của Giáo hội Công giáo, Phật giáo, Hồi giáo và Lão giáo. Một tập sách của Đức Giáo chủ có tựa đề là Tự do và trách nhiệm, tìm về sự hòa hợp, phẩm giá của con người và những quyền lợi của ngôi vị, được giới thiệu với công chúng trong ấn bản bằng tiếng Trung Quốc. Đức Giáo chủ Cyrilô của Chính thống giáo Moscow đã tuyên bố tại Peking rằng Giáo hội Chính thống của Ngài thực hiện sứ mạng củng cố tình bạn giữa hai dân tộc. Tin Việt Nam. Giáo dân nhà thờ Huyền Sĩ hành hương Đức Mẹ Tà Pao. Như thường lệ hàng năm, sáng ngày 11 tháng 5 vừa qua, Cộng đoàn Đức Mẹ Mễ Du tập trung từ mờ sáng tại sân nhà thờ Huyện Sĩ để hành trình về với Mẹ Tà Pao. Với gần 800 người trong tâm tình sốt mến, ai ai cũng hớn hở mong cho mau đến giờ khởi hành để đến dâng cho mẹ niềm tin và lời ngỏ của mình với mẹ. Khi xe rời bánh cũng là lúc từng câu chuyện về ơn lành mà mẹ đã ban và những dấu lạ mà mẹ đã cho mình thấy được dịp chia sẻ. Bác Nguyễn Ngọc Ngà, năm nay tròn 70, là một tân tòng. Bác thoáng buồn vì bản thân mình đến với Chúa muộn quá, nhưng nỗi buồn mau chóng qua đi, để lại trên môi nụ cười và những tràng cười sảng khoái. Bác kể rằng, từ ngày tôi đến với Chúa, tự nhiên tâm hồn tôi trở nên sáng suốt, đầu óc minh mẫn, tôi khỏe một cách lạ thường, và trong một ngày tôi đọc khoảng 200 lần kinh kính mừng. Chị Trần Kim Nương, nhà ở tận đảo Phú Quốc xa xôi, để đến được với mẹ, chị phải lặn lội tàu xe đến nhà thờ Huyện Sĩ, để cùng chờ đoàn đi chung mất hết 3 ngày. Chị chia sẻ, việc đi nhà thờ và những cuộc hành hương viếng mẹ là việc không thể thiếu trong cuộc đời chị, vì mẹ đã soi sáng, chỉ dẫn chị nhiều trong những lúc cuộc sống rơi vào gian nan bế tắc. Và mẹ đã tỏa sáng nhiều lần trong chính ngôi nhà chị đang sinh sống. Tiếp đến không thể nhắc đến chị Huỳnh Kim Phụng, một doanh nhân với bao bề bộn thời gian vì công việc nhưng luôn luôn có mặt, cùng đồng hành chung với cộng đoàn trên mọi nẻo đường. Và chị cũng là một mạnh thường quân rất hảo tâm, luôn chung tay góp sức một phần nho nhỏ vật chất của mình cho những chuyến đi như thế này, hoặc những giáo xứ còn khó khăn. Khi được cảm ơn, chị Phụng trả lời rất giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Những ơn lớn ơn nhỏ mà Chúa ban cho tôi thì tôi phải chia sẻ ra bớt. Tôi đang thực thi lời của Chúa thôi mà. Cha Chánh xứ Francisco Xavier Hồ Xuân Hùng đón đoàn hành hương với bao cảm xúc thân thương ngập tràn. 7 giờ tối, dưới chân núi Đức Mẹ Tà Bao, bắt đầu nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu bằng 14 chặng đàn thánh giá. Chủ tế thánh lễ là linh mục Andre Nguyễn Ngọc Dũng. Cùng đồng tế với ngài có linh mục Đa Minh Nguyễn Quốc Dũng, linh mục Benedicto Phạm Tuấn, linh mục Francisco Xavier Hồ Xuân Hùng. Trong bài giảng thánh lễ, cha Andre Nguyễn Ngọc Dũng nhấn mạnh rằng, qua mẹ Tà Pao, chúng ta cùng mẹ mượn mầu nhiệm Chúa Thăng Thiên để mở ra cho nhân loại một niềm tin, một niềm vui, một niềm hy vọng đang diễn ra giữa lòng nhân loại. Chúa về trời, chấm dứt công trình cứu độ để mở ra cho nhân loại thiên đường vĩnh cửu. Chúa về trời không phải để chúng ta chăm chăm đứng nhìn theo lên trời, mà chúng ta phải trở về với cuộc sống thực tại để thực thi, làm chứng từ sống động của Chúa. Nên chi, mỗi người trong chúng ta cần điều chỉnh cuộc sống mỗi ngày mới có cơ hội về thiên đàng mai sau. Sau đó là đêm canh thức với việc lần hạt mân côi, và 8 giờ sáng hôm sau, phái đoàn kết thúc cuộc hành hương của mình trong bình an và vui tươi. Tin Tanzania, Phi Châu. Sứ thần tòa thánh tại Tanzania thoát chết sau một vụ đánh bom. Có ít nhất một giáo dân thiệt mạng và hàng chục anh chị em tín hữu công giáo khác bị thương nặng khi một quả bom phát nổ trong buổi lễ thánh hiến diễn ra sáng Chủ nhật mùng 5 tháng 5 vừa qua tại một nhà thờ mới ở Ola City, một thị trấn có 12.000 dân tại phía bắc Tanzania. Đức Tổng giám mục Francisco Palilia, sứ thần tòa thánh ở Tanzania, và Đức Tổng giám mục Josaphat Lebulu của Tổng giáo phận Arusha là Tổng giám mục địa phương đã may mắn không bị thương. Trong thông cáo đưa ra cùng ngày, Đức Sứ thần tòa thánh cho biết, lời cầu nguyện của tôi hướng đặc biệt đến các nạn nhân đã chết và những người bị thương, trong đó có nhiều người bị thương rất nghiêm trọng. Tôi cầu nguyện rằng hòa bình sẽ luôn luôn ngự trị và bạo lực sẽ không phải là cách để giải quyết căng thẳng. Tanzania là quốc gia ở miền Đông Phi Châu, giáp giới với Kenya và Uganda về phía Bắc, Rwanda, Burundi và Cộng hòa Congo về phía Tây, và Zambia, Malawi và Mozambique về phía Nam. Tanzania có 46,9 triệu dân, trong đó 30% là Công giáo, 35% người Hồi giáo, 35% còn lại theo các hệ phái Tin lành và các tín ngưỡng bản địa. Vụ đánh bom ở Ola City đã xảy ra sau khi một linh mục bị Hồi giáo cực đoan giết chết vào tháng 2, và hàng loạt nhà thờ tại thủ đô Dodoma và thành phố lớn thứ hai là Dar es Salaam bị tấn công. Hồi giáo cực đoan đã vu cáo một thiếu niên Công giáo xúc phạm một bản sao của Kinh Koran để rồi mở các cuộc tấn công trong thời gian qua. Tin Vatican. Niên giám mới của tòa thánh được đệ trình lên Đức Thánh Cha. Sáng ngày 13 tháng 5 vừa qua, niên giám mới của Tòa Thánh năm 2013 đã được đệ trình lên Đức Thánh Cha Francisco. Hiện diện trong dịp này có Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tarciso Bertoni, Đức Tổng giám mục Phụ tá Angelo Becciu, Đức ông Vittorio Formenti, phụ trách Sở Thống kê Trung ương của Giáo hội, và một số linh mục, tu huynh dòng Don Bosco thuộc nhà in và xuất bản Vatican. Trong số này có thầy Đa Minh Nguyễn Đức Nam thuộc dòng Don Bosco, giám đốc kỹ thuật của nhà in Vatican. Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả những người đã cộng tác vào việc hoàn thành cuốn niên giám mới của Tòa Thánh, và Ngài đặc biệt quan tâm đến những dữ kiện được trình bày trong cuốn này. Qua đó, có nhiều điều mới mẻ trong đời sống giáo hội trong năm 2012, cho đến khi bầu Đức Giáo Hoàng Francisco. Trong thời gian đó đã có thêm 11 giáo phận mới và 4 đơn vị mới của giáo hội, như hạt đại diện tông tòa, giám hạt tổng thổ, giáo hạt tổng nhân, nâng tổng số giáo phận và các đơn vị khác là 2.979. Từ năm 2010 đến năm 2011, số tín hữu Công giáo trên thế giới tăng thêm 1,5%, tức là từ 1 tỷ 196 triệu lên đến 1 tỷ 214 triệu, nghĩa là giáo hội có thêm 18 triệu tín hữu Công giáo. Tỷ số gia tăng này cao hơn tỷ số gia tăng dân số thế giới, và hiện thời số tín hữu Công giáo chiếm 17,5% dân số toàn cầu. Số giám mục trên thế giới theo niên giám 2013 là 5.132 vị, tức là tăng thêm 28 vị so với niên giám 2012. Gần 70% giám mục trong giáo hội thuộc Mỹ Châu và Âu Châu. Số linh mục trong giáo hội theo niên giám mới là 413.418 vị, tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2011, tức là tăng thêm 2,1%, cụ thể là thêm 8.351 linh mục trong vòng 10 năm trước đó. Tuy nhiên, sự gia tăng này khác nhau tùy theo vùng địa lý. Số linh mục tăng mạnh nhất tại Á Phi, 39,5% tại Phi Châu và 32% tại Á Châu. Nguyên trong năm 2011, hai đại lục này có thêm hơn 3.000 linh mục. Số linh mục tại Mỹ Châu đứng nguyên với khoảng 122.000 linh mục, trong khi tại Âu Châu, số linh mục giảm hơn 9% trong thời gian 10 năm qua. Vẫn theo niên giám mới của Tòa Thánh, số phó tế vĩnh viễn tăng mạnh trên thế giới, thêm 12.000 vị trong vòng 10 năm qua, tức là từ 29.000 lên 41.000. Sự gia tăng này mạnh nhất tại Âu Mỹ. 97% số phó tế vĩnh viễn thuộc hai đại lục này, và ba đại lục Phi, Á và Úc chỉ chiếm 2,6% số phó tế vĩnh viễn trong toàn giáo hội. Hiện nay số tu huynh trong giáo hội là 55.000 thầy, trong số này 36% thuộc Á Phi, trong khi đó số tu huynh trong vòng 10 năm qua giảm 18% tại Âu Châu và giảm gần 22% tại Úc Châu. Trong 10 năm qua, số nữ tu trong giáo hội giảm suốt 10%, và hiện nay có 713.000 chị trong giáo hội, tức là giảm mất gần 80.000 nữ tu trong vòng 10 năm trước đó. Ba đại lục có số nữ tu giảm suốt nhiều nhất là Âu Châu, giảm 22%, Úc Châu giảm 21%, và Mỹ Châu giảm 17%. Trái lại, số nữ tu gia tăng tại Phi Châu và Á Châu, từ 24,4% lên 33%. Các ứng sinh lên chức linh mục, gồm chúng sinh và tu sinh, gia tăng 7,5% trong vòng 10 năm qua, tức là từ 112.244 thầy hồi năm 2001. Lên 120.616 thầy trong năm 2011, thêm được 8.372 thầy. Phi Châu tăng mạnh nhất là 30,9%, tiếp đến là Á Châu tăng 29,4%. Trong khi đó, số ứng sinh Âu Châu giảm 21,7% và Mỹ Châu giảm 1,9%. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Anh sẽ trình bày lời chủ văn của Đức Hồng Y Tổng giám mục Thành phố Hồ Chí Minh cho tháng 6 năm 2013.
Kính gửi linh mục, tu sĩ, giáo dân trong gia đình giáo phận. Tin Chúa là tin sống và chia sẻ cho nhau lòng từ bi thương xót của Cha trên trời. Anh chị em thân mến, tin Chúa trước hết là tin Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ bi thương xót đối với loài người, là tin Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa là người, là hiện thân của lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa, là tin Chúa Thánh Thần, là suối nguồn lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa. Tin Chúa, cơ bản trong thực tế cuộc sống, còn là tin rằng, do và nhờ lòng Chúa thương xót vô biên, ban mọi ơn lành, mọi người, mọi gia đình mới có được như ngày hôm nay. Với niềm tin đó, người tín hữu đi hành hương trong năm đức tin, có thể khám phá nhiều dấu ấn của lòng Chúa thương xót theo dòng lịch sử, trải dài trên đời sống gia đình nhân loại, trong thế giới hôm nay. Thánh địa ghi lại dấu ấn, những điều kỳ diệu trong lòng Chúa thương xót đã thực hiện trong lịch sử vì sự sống của gia đình nhân loại. Đó là, Con Thiên Chúa nhập thể làm người, khiêm tốn chia sẻ phận người, dấn thân loan truyền tin mừng cứu độ, phục vụ cho sự sống con người, chữa lành bệnh tật, làm cho người mù được thấy, kẻ què được đi, phục hồi sự sống cho người chết, hóa bánh ra nhiều, nuôi nhiều ngàn người. Yêu thương đến cùng, yêu đến độ chấp nhận khổ hình và cái chết tủi nhục trên thập giá. Phục sinh vinh hiển, mở đường cho người người đi đến cội nguồn sự sống mới của Chúa phục sinh. Sự sống dồi dào chan hòa ánh sáng chân lý, yêu thương, bình an. La Vang, Lộ Đức, Fatima là những nơi ghi lại dấu ấn Thánh Mẫu Maria, cộng tác với đấng cứu độ, mang lòng Chúa thương xót đến ủi an, nâng đỡ, ban bình an cho nhiều người, đặc biệt người lâm cảnh khó khăn, giúp mọi người vững tâm tiến bước theo Chúa Giêsu trên con đường tình yêu, dẫn đến nguồn sống dồi dào, chan hòa ánh sáng, chân thiện mỹ trong nước Chúa. Roma là nơi ghi lại dấu ấn các vị thi hành sứ vụ Phêrô, mở rộng nước Chúa là cõi trời mới, đất mới, chan hòa ánh sáng chân lý, yêu thương và an bình, tỏa sáng lòng Chúa thương xót đối với con người. Cụ thể, Đức Giáo Hoàng Francisco với con tim chan chứa lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa, gặp gỡ và đồng cảm với cảnh ngộ người cùng khổ bị loại trừ. Ngài dùng sức mạnh của lòng Chúa thương xót, khiêm tốn phục vụ cho sự sống mới, cùng niềm hy vọng mới của mọi người trong thế giới hôm nay. Người trẻ hôm nay chỉ cho tôi thấy có hai quyền lực trong xã hội, quyền lực cứng và quyền lực mềm. Quyền lực cứng là quyền lực dùng sức mạnh áp đặt của uy quyền cùng luật lệ, thúc ép con người làm điều quyền lực cứng mong muốn. Quyền lực cứng tạo ra thế đối đầu, không mở đường cho đối thoại và hợp tác xây dựng. Do đó, quyền lực cứng làm cho con người sợ, khép lòng lại, tránh né, hoặc theo bản năng tự vệ, cùng lòng tham sân si phản ứng chống trả. Quyền lực mềm là quyền lực dùng sức mạnh, hấp dẫn, lôi cuốn của lòng từ bi thương xót, mở rộng sự đồng cảm với tình liên đới, cùng nhau tiến bước đi đến niềm hy vọng mới, hy vọng chung sức phát triển toàn diện và vững bền sự sống con người. Chung lòng, chung ý xây đắp nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương chan hòa ánh sáng chân thiện mỹ cho xã hội, chỉ bận tâm với cơm áo gạo tiền, bận tâm với khuynh hướng hưởng thụ duy vật chất hôm nay. Con người sống niềm hy vọng mới là người vững tin vào Thiên Chúa tình yêu, luôn gắn bó với nguồn chân thiện mỹ, thường xuyên mở rộng lòng tin, đón nhận lòng Chúa thương xót, sống và chia sẻ lòng từ bi thương xót trong gia đình, cộng đoàn, trong giáo hội và xã hội. Đặc biệt, đối với người sống trong hoàn cảnh khó khăn, với nhiều thách đố trong xã hội hôm nay. Như Đức Giáo Hoàng Francisco lưu ý, người không làm theo lời Chúa dạy yêu thương nhau, yêu thương mọi người, yêu thương cả kẻ địch thù chống đối mình, thì dễ chạy theo sự xúi dục của tà thần, dễ chạy theo khuynh hướng hưởng thụ, những thứ tự do của văn hóa sự chết, tự do ly dị, tự do phá thai, tự do đồng tính, tự do đấu tranh chống đối nhau, kết án nhau, loại trừ nhau. Tôi ước mong mọi người không ngừng cầu nguyện cho nhau, cho tôi. Xin Chúa Thánh Thần trợ giúp chúng ta sống trọn vẹn hồng ân đức tin, chia sẻ cho nhau lòng Chúa thương xót vô biên, kiên vững trong niềm hy vọng mới, chung sức xây đắp nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương cho xã hội đất nước hôm nay. Gioan Baptista Phạm Minh Mẫn, Hồng Y Tổng Giám Mục. Vừa rồi là lời chủ tranh của Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Thành phố Hồ Chí Minh cho tháng 6 năm 2013. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, bối cảnh của 10 giới răng. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này. Giới răng là thành phần của toàn bộ mặc khải được ban bố cho dân Israel và được bảo tồn trong Kinh Thánh Cựu Ước. Có hai bản văn ghi lại 10 giới răng, một trong sách Xuất Hành và một trong sách Đệ Nhị Luật. Trong sách Xuất Hành, đoạn 20, từ câu 2 đến câu 6, chúng ta đọc được như sau. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất để mà thờ. Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ. Vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét ta, ta phạt con cháu đến 3-4 đời vì tội lỗi cha ông. Còn với những ai yêu mến ta và giữ các mệnh lệnh của ta, thì ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời. Sách Đệ Nhị Luật, đoạn 5, từ câu 6 đến câu 10, cũng ghi lại như sau. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình, bất cứ vật gì ở trên trời cao cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước, phía dưới mặt đất, để mà thờ. Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ, vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét ta, ta phạt con cháu đến 3-4 đời vì tội lỗi của cha ông.
Còn với những ai yêu mến ta và giữ các mệnh lệnh của ta, thì ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời. Hai bản văn trên đây giống nhau hoàn toàn. Tuy nhiên, trong phần còn lại, chúng ta sẽ nhận thấy một vài khác biệt. Chẳng hạn, sách xuất hành và sách đệ nhị luật đưa ra những lý do khác nhau để buộc tuân giữ ngày hưu lễ. Bản văn trong sách xuất hành chỉ đơn giản truyền lệnh. Ngươi hãy nhớ ngày hưu lễ và coi đó là ngày thánh. Sách đệ nhị luật thì thêm rằng, phải tuân giữ ngày hưu lễ, bởi vì Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi truyền lệnh. Trong giới răn cuối cùng, giữa những thứ không được ham muốn, sách đệ nhị luật đặt vợ người ta lên trước nhà của người ta. Đây là điểm khác biệt giữa hai bản văn. Trong căn bản, tất cả những gì được ghi lại trong 10 giới răn là một bản tóm lược những nghĩa vụ tôn giáo và đạo đức được Thiên Chúa ban bố cho dân Israel. Danh sách những nghĩa vụ này đều được những người Do Thái lẫn các Tín hữu Kitô và ngay cả những người không thuộc bất cứ tôn giáo nào của thời đại đón nhận. Xét về cấu trúc của 10 giới răn, chúng ta thấy có 4 nhóm. 3 giới răn đầu là thờ phượng một mình Thiên Chúa, chống lại ngẫu tượng và chống lại việc sử dụng danh Chúa một cách bất xứng, nhấn mạnh rằng con người chỉ phải thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi. Nhóm thứ hai gồm có 2 giới răn kêu gọi Israel phải lấy một ngày làm ngày hưu lễ và phải thảo kính cha mẹ. 2 giới răn này nhấn mạnh đến những nhu cầu xã hội cơ bản, cụ thể là phải giải trí và nghỉ ngơi, đồng thời bảo vệ phẩm giá con người khỏi bị lạm dụng hay bóc lột, ngay cả khi các thành phần của cộng đồng không còn khả năng sản xuất nữa. Nhóm thứ 3 gồm 3 giới răn liên quan đến nghĩa vụ của con người và gia đình trong cộng đồng. Những giới răn này nhấn mạnh đến tính cách thánh thiên của sự sống con người, của hôn nhân và tính dục trong hôn nhân. Ngoài ra, các giới răn này cũng nhắm xây dựng một cộng đồng biết tôn trọng quyền sở hữu của cá nhân. Nhóm cuối cùng gồm 2 giới răn liên quan đến các vấn đề xã hội và công cộng. 2 giới răn này đòi hỏi con người phải nói lên sự thật khi ra trước tòa án hay trước những vị trưởng lão của cộng đồng. 2 giới răn này cũng kêu gọi tôn trọng của cải của người khác. Đằng sau 10 giới răn dĩ nhiên có một gương mặt vĩ đại là Môi-se, nhà giải phóng và ban hành luật pháp. Chính qua Môi-se mà Thiên Chúa đã giải phóng dân Israel khỏi ách nô lệ bên Ai Cập, và cũng chính qua trung gian của Môi-se mà Thiên Chúa đã ban cho dân Israel 10 giới răn. Các học giả Kinh Thánh ngày nay đều đồng ý rằng nội dung của 10 giới răn là tác phẩm của Môi-se. So sánh với các xã hội và văn hóa Cận Đông vào thời Môi-se, người ta thấy rằng chỉ có 10 giới răn mới lên án việc thờ ngẫu tượng và đòi hỏi phải dành một ngày trong tuần để làm ngày hưu lễ. Những giới răn khác không phải là điều độc nhất vô nhị của Israel, nhưng tóm gọn lại tất cả mọi điều luật trong 10 giới răn là điều mà người ta chỉ tìm được trong Israel mà thôi. Và đây chính là công trình của Môi-se. 10 giới răn xem ra cũng xuất phát từ đời sống gia đình. Tóm gọn các điều luật thành 10 giới răn như thế là một cách thế lý tưởng để cha mẹ dạy cho con cái những đòi hỏi cơ bản trong giao ước giữa Thiên Chúa và dân Israel. Trong các sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng và các ngày đại lễ, chắc chắn bản tóm lược 10 giới răn như thế cũng có một chỗ đứng quan trọng. Không phải ngẫu nhiên mà các điều luật được tóm lược thành 10 giới răn. Con số 10 phù hợp với 10 ngón tay, và như vậy dễ đếm và dễ nhớ. Sự kiện 10 giới răn được trình bày dưới một hình thức tiêu cực không nên làm cho chúng ta liên tưởng đến một Thiên Chúa chỉ biết cấm kỵ và đe dọa con người. Đúng hơn, hình thức tiêu cực ấy cần phải được hiểu như là cách thế để giúp cho dân chúng hiểu được những cách cư xử hay hành động nào phá hủy đời sống cộng đồng và do đó phải bị cấm. Mục đích nguyên thủy của 10 giới răn không hề có tính cách pháp lý, mà trái lại chỉ để đề phòng những hành động nào có thể dẫn đến chỗ hủy diệt cộng đồng mà thôi. Chủ đích của 10 giới răn không nhằm trói buộc con người bằng những sợi dây pháp lý, mà đúng hơn là để kêu gọi dân Israel hãy sống một cuộc sống tự do trong cộng đồng. Xét cho cùng, 10 giới răn được Thiên Chúa ban bố cho dân Israel qua trung gian của Môi-sen là nền móng của một cộng đồng bền vững. Với cái nhìn tổng quát trên đây, chúng ta mới có thể thấy được ý nghĩa và thách đố của từng giới răn cho con người thời đại. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho Thiên Niên Ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 1970, từ cánh cửa sổ nơi các vị giáo hoàng thường xuất hiện để đọc kinh truyền tin với các tín hữu, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã nói như sau: nền văn minh tình thương và hòa bình, đó là điều mà Chúa Thánh Thần đã khai trương, và chúng ta biết rằng thế giới ngày nay đang cần đến tình thương và hòa bình biết bao. Một nền văn minh tình thương, cụm từ này từ đó không ngừng được lặp đi lặp lại trong giáo huấn của các giáo hoàng. Xây dựng một nền văn minh tình thương, đó là trách vụ hàng đầu của người tín hữu Kitô trong thế giới ngày nay. Trách vụ đó càng khẩn thiết hơn bao giờ hết, khi thế giới ngày nay xem ra như đang chọn lựa cho mình con đường dẫn đến hận thù, chia rẽ, chết chóc. Thiết tưởng một cái nhìn tổng quát về não trạng chung của con người ngày nay, để từ đó thấy được những sức mạnh đang ngăn cản tình thương, là điều xem ra cần thiết. Một tin vào đời hôm nay xin được sơ lược vài hàng về não trạng chung này của thế giới ngày nay: phấn đấu, cạnh tranh, thi đua, tận hưởng, vân vân. Có lẽ đó là những đường nét nổi bật trong dung mạo của con người ngày nay. Những giá trị như tình bác ái, lòng thông cảm, dường như không còn một chỗ đứng quan trọng trong cuộc sống con người nữa. Con người ngày nay cũng thường nói đến hai chữ công lý nhiều hơn, nhưng khi tranh đấu cho công lý của tập thể, người ta lại quên đi lòng bác ái đối với những cá nhân. Người ta nhân danh quyền lợi của tập thể để chà đạp quyền của cá nhân. Nhân danh dân tộc, nhân danh một xã hội lý tưởng sẽ không bao giờ đến. Nhân danh một ý thức hệ không tưởng, người ta sẵn sàng hy sinh nhu cầu và quyền lợi của không biết bao nhiêu cá nhân. Trong một cuộc tranh đấu có tổ chức thì xem ra lòng bác ái chỉ còn là chuyện riêng tư. Trong ngôn ngữ của những người tích cực dấn thân tranh đấu, hai chữ bác ái không còn ý nghĩa nữa. chiến tranh lạnh giữa hai khối Đông Tây đã chấm dứt. Nhưng thế giới không vì thế mà đã đạt được hòa bình thật sự. Cuộc chạy đua võ trang chưa hẳn đã chấm dứt. Ngòi thuốc súng vẫn còn đó và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Sự bạo động đã ăn sâu trong huyết quản con người. Tác giả Sanguinetti, trong tác phẩm có tựa đề Lịch sử của người lính, đã viết như sau. Bạo động là nguyên tội của thân phận con người. Cho tới nay, không có một phép rửa, không có một cuộc xưng tội, không có một cuộc sám hối nào đã có thể tẩy xóa được nó. Càng cổ võ cho nền văn minh của bạo động, con người ngày nay càng bị tê liệt trước những trách vụ khẩn thiết đối với việc phát triển. Trong khi các nguồn lợi kinh tế và khả năng kỹ thuật của con người có thể chiến thắng được đói khổ và đẩy mạnh sự phát triển xứng với phẩm giá con người, thì mọi người lại cảm thấy hầu như bất lực trước những vấn đề khẩn thiết của thời đại. Gần 1 tỷ con người trên thế giới vẫn còn mù chữ. Trên 500 triệu sinh linh vẫn còn chết đói. Cách đây 25 năm, người ta nói mỗi ngày trên thế giới có khoảng 500 người chết đói. Ngày nay, con số người chết đói mỗi ngày lên đến 160.000 người. Tại những nước văn minh có kỹ nghệ chế tạo thức ăn cho chó, cho mèo. Trong khi đó, tại những nước nghèo, đa số người dân không có lương thực đủ ăn mỗi ngày. Trong thời đại mà con người đã đặt chân lên mặt trăng và đã đổ bộ lên sao hỏa, sự nghèo đói tại các nước chậm phát triển phải là một tủi nhục cho nhân loại. Các nước giàu vẫn tiếp tục làm giàu trên sự nghèo đói của những nước nghèo. Với những hình thức mới và tinh vi hơn, các nước giàu vẫn muốn thống trị trên các nước nghèo. Quyền lực vốn là tên gọi khác của bạo động. Thống trị trên người khác là xúc phạm đến phẩm giá của người đó. Cách đây 50 năm, trong một quyển tiểu thuyết có tựa đề năm 1984, tác giả George Orwell đã đặt trên miệng của nhân vật có tên là Đại Ca câu nói như sau. Quyền lực không phải là một phương tiện, mà là cứu cánh. Trong một trong những đoạn bi thảm nhất của tác phẩm, người lý hình đã nói với nạn nhân của mình như sau. Các nền văn minh cũ tự nhận là được xây dựng trên tình thương và công lý. Văn minh của chúng ta thì xây dựng trên hận thù. Cái nhìn tiên tri trên đây của tác giả Orwell xem ra không xa với thực tế mà chúng ta đang sống bao nhiêu. Ở nhiều quy mô và hình thức khác nhau, hận thù và bạo động vẫn còn đang điều khiển cách sống và các quan hệ giữa người với người. Nhưng phải chăng đó là một định mệnh mà con người không thể thắng vượt được? Cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô là một chiến thắng trên hận thù, bạo động và sự chết. Với cuộc chiến thắng đó, Chúa Giêsu đã tuyên bố rằng tiếng nói cuối cùng không thuộc về hận thù và bạo động, mà chính là tình yêu. Qua mọi thời đại, giáo hội vẫn luôn luôn loan báo tin mừng ấy của Chúa Kitô. Và ngày nay, hơn bao giờ hết, giáo hội muốn nói với toàn thế giới rằng một nền văn minh tình thương là điều có thể và phải được xây dựng hơn bao giờ hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
cha, Thiên Chúa của con đâu ước mơ gì, con chẳng dám xin chi, chỉ ước nguyện xin cha thương mãnh giữ gìn con được sống nghĩa tin bên Ngài phúc vinh ân tình.
Có chàng trai trẻ nọ đến gặp một ông giáo già xin học đạo. Anh ta lúc nào cũng bi quan phàn nàn về mọi khó khăn. Đối với anh, cuộc sống chỉ toàn những nỗi buồn, vì thế học tập cũng chẳng ích lợi gì. Một lần, khi chàng trai than phiền về việc mình học mãi mà không tiến bộ, người thầy im lặng lắng nghe, rồi đưa cho anh một thìa muối thật đầy, kèm theo một ly nước nhỏ và nói: con cho thìa muối này vào ly nước và uống thử xem. Chàng trai mau chóng làm theo và kêu lên: ôi, ly nước mặn chát. Người thầy lại dẫn anh ra một hồ nước gần đó, rồi đổ một thìa muối xuống hồ và bảo anh nếm thử. Chàng trai cho biết: thưa thầy, nước trong hồ vẫn vậy thôi, nó chẳng hề mặn chút nào. Bây giờ người thầy chậm rãi nói: anh bạn thân mến, trong cuộc sống ai cũng có lúc gặp khó khăn, và những khó khăn đó giống như thìa muối này, mỗi người hòa tan nó theo một cách khác nhau thì kết quả sẽ khác nhau. Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước đầy, những khó khăn không làm họ nản chí. Còn với những người tâm hồn hạn hẹp, chỉ bằng một ly nước nhỏ, họ sẽ tự biến cuộc sống của mình thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống vốn nhiều điều may mắn, cũng không thiếu những khó khăn. Mỗi người sẽ tìm thấy niềm vui hay nỗi buồn là do thái độ đón nhận của chính mình. Người bi quan chỉ nhìn thấy bầu trời xám xịt với những đám mây đen vần vũ. Còn người lạc quan luôn tin chắc rằng sau cơn mưa rào, bầu trời lại trở nên quang đãng. Vì thế, thái độ tiếp nhận hoàn cảnh sống là điều vô cùng quan trọng. Nó giúp chúng ta có thêm năng lực để thực hiện những kế hoạch của cuộc đời mình. Đường dẫn đến thành công không phải là con đường bằng phẳng, nhưng cũng có những đoạn gồ ghề đầy sỏi đá. Người bình chí sẽ không dễ dàng bỏ cuộc khi gặp nghịch cảnh, nhưng chính những nghịch cảnh ấy lại tôi luyện cho họ thêm vững bước. Có người cho rằng, nếu không thể thay đổi được hướng gió, chúng ta có thể thay đổi hướng đi của con thuyền, thì sẽ đến được bến bờ bình yên. Hãy nhìn cuộc đời bằng đôi mắt lạc quan, và tấm lòng yêu thương rộng mở sẽ vượt qua được mọi khó khăn. Cũng vậy, trên bước đường theo Chúa, không phải lúc nào chúng ta cũng gặp toàn những điều may lành. Cũng có lúc Chúa để chúng ta rơi vào nỗi cô đơn trống vắng, để chúng ta biết khiêm tốn cậy trông vào ơn Chúa. Có những lúc dường như mất hết niềm hy vọng, đó là lúc Chúa thanh luyện để đức tin chúng ta trưởng thành hơn. Có những lúc chúng ta phải hoang mang lo lắng, nhưng Chúa sẽ trợ giúp bằng những ân sủng thiêng liêng. Sau cái chết và phục sinh của Chúa Giêsu, các môn đệ vẫn còn hoang mang sợ hãi, họ giam mình trong những căn phòng đóng kín. Hiểu được điều này, Chúa Giêsu đã hiện đến và ban Thánh Thần để an ủi và dạy bảo các ông hiểu rõ mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa. Từ đây, các ông sống và hoạt động bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Như một làn gió mát, Thánh Thần thổi vào giáo hội sức sống mới, xóa tan không khí hoang mang ngột ngạt. Như dòng nước miên man nguyện chuyển, Chúa Thánh Thần thanh tẩy giáo hội, cuốn phăng đi những gì là tội lụy yếu hèn, mà trang tưới bằng lớp phù sa thánh thiện. Chúa Thánh Thần là dấu ấn tình yêu khắc ghi trong tâm hồn con người, tích chứa ân sủng thiêng liêng để con người hòa mình vào đại dương bao la của ba ngôi. Chúa Thánh Thần là sự liên tục của lịch sử cứu độ được thành toàn viên mãn trong dòng thời gian. Đức Thánh Cha Francisco khuyên chúng ta hãy mở toang cánh cửa cuộc sống cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Chính Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta sức mạnh và lòng can đảm đi ngược dòng đời và làm chứng cho người. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn lắng nghe những gợi hứng của Chúa Thánh Thần, dám trao phó cuộc đời mình cho người dẫn dắt, để chúng con tìm được niềm vui và sự an bình đích thực. Và chỉ trong Thiên Chúa, chúng con mới tìm được ý nghĩa của cuộc đời. Amen.
Lạy Giê-xu, gương mẫu đời con, ngôi hai Chúa uy quyền, vui nhận kiếp thế nhân. Cầu khấn nguyện thương, giờ này Chúa rất dịu, con được dõi bước theo, sông tròn ý Cha trên trời. Lạy ngôi ba, Thiên Chúa thần.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được tràn đầy tình yêu và bình an của Chúa Kitô Phục Sinh Khải Hoàng.